tất cả tăng ni hiền Phật tử, hôm nay sau ngày giải hạ, tăng ni Phật tử về đây chúc mừng thánh tuế cho tôi, đồng thời để được nghe thầy giảng dạy hoặc nhắc nhở tu hành, thì tôi sẽ có ít lời nhắc nhở cho tăng ni Phật tử biết cái hay cái quý của đạo để ứng dụng tu. Hôm nay tôi không có nói gì khác hơn, bởi vì suốt một năm tôi không có cầm cuốn sách nào đọc hết ấy. Nhưng mà hôm rồi có một Phật tử mang tới biếu tôi một bài thơ của Trần Thái Tông. Tôi đọc tôi thấy rất là hay, thâm thúy, có cái sự cảm khích ở trong lòng, nên hôm nay tôi đem ra tôi đọc và giải thích cho tăng ni Phật tử nghe, để thấy cái nhìn, cái hiểu của người xưa như thế nào. Chúng ta ngày nay bắt chước theo, tu học theo để có kết quả tốt đẹp cũng như người xưa. Bài thơ của vua Trần Thái Tông, thì trong đó nguyên bản chữ Hán nói rằng: thiên gian hữu thủy, thiên gian nguyệt, vạn lý vô vân, vạn lý thiên. Đó là ngàn sông có nước thì ngàn trăng hiện, muôn dặm hay là muôn vạn dặm gì đó, vạn dặm vô vân, cái này thì muôn dặm không mây thì muôn dặm trời. Có bốn câu thôi, thì quý vị nghe bốn câu rất là đơn giản, nhưng mà cái chỗ thâm thúy của nó chúng ta thấy thật là quá siêu thoát. Ngàn sông có nước ngàn trăng hiện, sông nào có nước đều có mặt trăng hiện khi tối rằm. Như vậy thì trăng hiện dưới sông có nước, nếu sông nào khô thì sao? Trăng không hiện được. Như vậy cũng là sông, mà sông có nước ấy, thì thấy trăng hiện, sông không nước ấy, thì trăng không hiện. Quý Phật tử cũng như tăng ni, chúng ta học Phật, trong kinh Phật thường nói nơi mọi người chúng ta đều có tánh giác, phải không? Đều có tánh giác, hay là nói cái khác là đều có Phật tánh. Nhưng mà quý vị có thấy Phật tánh chưa? Có ai thấy được không? Không ai thấy đấy. Đó là sông không có nước, nhớ vậy đó. Bởi sông không nước cho nên trăng nó không có hiện. Chúng ta ai cũng có Phật tánh, nhưng vì chúng ta mê, mê lầm, không có tỉnh giác, cho nên rồi không thấy, không biết được Phật tánh. Vì vậy mà tất cả chúng ta muốn cái tánh thật của mình hiện rõ đầy đủ nơi con người của mình, thì phải thức tỉnh, phải biết được ở mình sẵn có tánh giác, chứ không nên bỏ quên rồi thấy mình là kẻ mê muội suốt đời. Thì như vậy tu theo Phật là cốt được giác ngộ. Mà hỏi giác ngộ cái gì? Tức là giác ngộ cái tánh giác của chính mình, mà thường gọi là Phật tánh. Phật tánh có sẵn ở mình mà mình quên, mình không biết tu để trở về, để sống lại với Phật tánh. Mà nếu mình sống được với Phật tánh thì lúc đó gọi mình là gì? Quý vị dám nói không? Gọi mình là Phật. Còn nếu mà mình quên, mình bỏ cái Phật tánh của mình thì mình mê muội gọi là chúng sanh, là phàm phu. Như vậy làm Phật hay là phàm phu quyền của ai? Quyền của mình chứ, đâu phải ông thần ông thánh nào mà tạo cho mình được cái điều đó. Như vậy thì chúng ta tu đừng có cái tâm sinh xả cầu chỗ này cầu chỗ kia, nguyện cho mình được cái này cái nọ, đó là cái lầm. Chúng ta tu là cố thức tỉnh, cố biết được cái thật của chính mình. Mà mình đã có cái thật đó, có Phật tánh đó, mà tại sao mình quên? Đó là một câu hỏi để cho tất cả quý vị nhận thức kỹ càng. Đã có mà tại sao mình quên? Đó. Tại vì thực tánh là cái thực ở sẵn ở mình, mà mình quên nó đi rồi cứ chạy theo cái vọng tưởng điên đảo, rồi giết rồi cho cái vọng tưởng điên đảo là mình, thì Phật tánh mình bỏ quên mất, không có thấy. Bây giờ quý vị nhớ, tất cả chúng ta tu là cốt làm cái gì? Nếu mà tu cốt làm gì quý vị hiểu không? Muốn thành Phật thì phải đủ ba điều kiện: giới, định, tuệ, phải không? Giới, định, tuệ. Mà định là định cái gì? Định cái gì? Bởi vì chúng ta làm một cái quá lớn, cái suy nghĩ hên thua phải quấy tốt xấu hay dở, cái đó là cái tâm sinh diệt vọng tưởng mà cho đó là tâm mình. Rồi cả ngày cứ chạy theo, từ sớm tới chiều chạy theo cái lăng xăng suy nghĩ đó mà quên mất cái tánh giác sẵn của chính mình. Như vậy đó thì quý vị mới thấy mình là những người đáng thương, có của quý mà đi ăn mài, phải không? Như vậy thì cái câu mà tôi đã nêu khi nãy, ngàn sông có nước thì ngàn trăng hiện. Trăng sẵn sàng hiện xuống sông, nhưng mà sông phải có nước. Bây giờ sông quý vị có nước chưa? Có nước là khô. Nghĩa là chúng ta cần phải biết rõ cái bản thân chúng ta, nội tâm chúng ta đã sẵn có cái tánh giác mà mình bỏ quên, cho nên dụ như cái sông mà không có nước. Mà mình quên cái tánh giác của mình thì làm sao mình gần được Phật, cho nên rồi không thấy Phật. Bây giờ mình biết trở về tánh giác của mình thì Phật sẽ hiện trở lại, chứ không có đâu xa hết đấy. Cho nên nói tới tu là nói tới đi tiến lên trên con đường giác ngộ, phải không? Tu Phật là đi tiến trên con đường giác ngộ. Nhưng bây giờ có mấy người ngồi tu mà thích giác ngộ đó? Mà thích làm sao? Có người thì tụng thần chú, có người thì niệm Phật, có người đủ thứ hết. Như vậy đó, đâu có cầu giác ngộ, cầu cái thần linh, cầu cái sự hồn nhiệm thì mất cái giác ngộ rồi. Nên người tu thiền bắt buộc mình phải làm gì? Tức là phải định cái tâm loạn tưởng của mình, phải không? Cái tâm loạn tưởng nó che khuất cái tánh giác đi, cho nên chúng ta ngồi lại để yên định, hay là
bắt buộc cái tâm lăng xăng đó nó phải dừng lặng để cho cái tánh giác nó hiện ra. Đó phải là thiền định. Dừng lặng là định, ngồi lại để cho cái tâm lăng xăng nó được yên lặng, dừng đứng lại thì cái tánh giác nó hiện ra. Không cầu không xin gì hết mà Phật cũng có sẵn. Còn nếu mình ngồi tu mà mình không chịu nhớ, không có chịu tìm nữa đó, thì không bao giờ mình biết được cái đường lối tu của mình, cũng như mình biết được cái tánh giác sẵn của mình. Nên cái giá trị của người tu là giá trị phải làm sao cái tâm loạn tưởng này nó yên lặng hay là nó yên định thì tánh giác nó hiện. Cho nên nó định rồi sanh ra huệ. Huệ nó có là sau khi định. Như vậy thì tất cả chúng ta hiện giờ tu thiền là cốt được cái gì? Thiền là phải định, phải không? Chứ không phải tu thiền tu lâm thiền là để định. Mà định để làm gì? Tức lễ cho tánh giác nó hiện ra, đó là trở về với Phật. Cho nên định với tuệ nó không có tách rời được. Thiếu tuệ thì không bao giờ định. Mà bây giờ bao nhiêu người tu có chịu định không? Hay là tính toán không? Tính việc này lo việc kia, nào là được mất hay dở đủ thứ, mà không có định được cái tâm của mình. Mà tâm mình không định thì làm sao mà mình giác ngộ được? Có định có tuệ. Do đó cho nên người tu Phật đúng ra là phải thiền định. Nhưng sau này đạo Phật của chúng ta chia nhiều chi phái, mỗi chi phái tu mỗi cách. Ở đây tôi chủ trương chúng ta làm cái gì thì trở về cái gốc chứ không theo cái ngọn. Cái gốc là Phật ngồi thiền định chứ cội Bồ Đề vừa thành Phật, thì chúng ta cũng phải tập ngồi thiền định để cho trí tuệ ánh sáng. Đó là cái nguồn gốc của đạo Phật, nó không thể đi lệch được. Đó là cái chủ trương các cái thiền viện ra đời để cho tăng ni biết cái hướng đó mà tu. Như vậy câu thứ nhất nói rằng ngàn sông có nước thì ngàn trăng hiện. Đó, thì sông có nước là thí dụ như tâm mình mà nó yên tĩnh thì cái mặt trời trí tuệ, mặt trăng trí tuệ nó được hiện. Còn câu thứ hai là muôn dặm không mây, muôn dặm trời. Muôn dặm không mây thì muôn dặm trời. Cái câu này là thấm thía làm sao? Cho nên cái đề tài tôi nói chuyện hôm nay tôi đặt tên là đề tài trời mây. Muôn dặm không mây thì muôn dặm trời. Quý vị thấy cái bầu trời nó chừng bao lớn? Bầu trời bao lớn? Nếu là bầu trời không mây thì nó thênh thang không thể tính kể được, phải không? Nhưng mà mây nhiều, mây dày vậy, thì thấy bầu trời bao lớn. Mà chịu bỏ cái giả không? Như vậy thì chúng ta tu cốt tìm ra cái chân lý. Chân lý tức là lẽ thật. Cái gì thật thì chúng ta sống trở lại cái đó. Còn cái gì giả thì chúng ta phải bỏ nó. Can đảm bỏ, đừng có tiếc, đừng có hối rằng cái đó bọc uổng quá. Bởi vì thế gian cái giả đó nó chiếm được hết rồi. Cho nên nói ra thì nói phải, nói quấy, nói hơn, nói thua, cứ như vậy đó. Ai nói nặng, nói nhẹ thì cứ ngồi đó mà phân biệt những cái điều đó, mà quên rằng cái thực của mình nó đang hiện tiền. Tại sao thì không chịu nhớ? Quên cái thực mà cứ đuổi theo cái giả, đó là một cái đáng thương của chúng sinh. Mà chúng ta ngày nay là những người mà Phật gọi là những chúng sinh mê muội đáng thương ấy. Như vậy thì chúng ta để Phật đáng thương hoài, hay là để cho Phật hết nhẹ lòng khỏi thương chúng ta nữa? Muốn sao? Muốn cứ trì trệ trong cái mê lầm đó để Phật thương, hay là chúng ta phải thức tỉnh để rồi mình đi theo con đường giác ngộ của Phật, để cho thấy rằng Phật là người đi trước, chúng ta là kẻ đi sau nối gót, chứ không có thể ngồi một chỗ khóc lên khóc xuống để cho Phật thương, phải không? Tôn Phật là như vậy. Cho nên tu là cái con đường chúng ta tiến đến chỗ giác ngộ, chứ phải tu là một cái phương tiện làm cho có tiền ăn, không phải vậy. Nếu mà tu tụng kinh gõ mỏ nằm chờ Phật tử lại cúng thì cái đó chưa biết tu, đó là một phương tiện làm tiền chứ phải tu. Đó. Mình tu là cứ thực tình chừa bỏ cái hư dối, sống trở về cái chân thật, ai thương thì cho, không thương thì thôi, chứ không phải nghe nói tụng kinh đó Phật tử chịu lắm, rồi tụng kinh ta cúng nhiều cái lấy đem kinh ra tụng, phải không? Như vậy tu đó để làm gì chứ? Tu kiếm tiền chứ không phải tu thiệt. Tu thiệt là mình phải làm cái gì đúng với lẽ thực để đi tới giác ngộ, đó mới là thực tu. Chứ còn mình làm chiều theo cái thị hiếu của thế gian thì cái đó không phải là tu. Nhưng bên ngày nay người ta làm nhiều quá, làm thật nhiều, cứ chiều theo thị hiếu thế gian không à. Thấy ông thầy nào gõ mỏ tụng kinh thường, Phật tử tới cúng thường cho mình thấy, thôi thì cũng gõ mỏ tụng kinh theo. Thì như vậy là không có cái thấy được cái lẽ thực của sự tu. Chúng ta tu là phải dứt khoát chừa bỏ những cái giả, sống trở về cái thật. Làm sao cho mỗi ngày chúng ta mỗi tiếng. Cho nên quý vị thấy Phật dạy tu là tập thiền định. Thiền định là một phương tiện để dừng cái vọng tưởng. Mà vọng tưởng dừng bớt thì cái ánh sáng trí tuệ nó lóe ra, nó sáng lạnh. Cũng như mây mà nó tan thì trời không hiện, tan bao nhiêu thì trời không hiện bấy nhiêu, phải không? Không chờ, không kiếm ở đâu hết á. Nếu mây tan thì trăng hiện, hay là mây tan thì hư không hiện, chứ không có phải chờ đợi gì hết. Bây giờ quý vị ngồi thiền 5 phút, 10 phút được yên, không có một niệm nào, thì hỏi lúc đó quý vị có biết không? Mắt có thấy không? Tai có nghe không? Tất cả mình đều biết. Thì cái biết đó là biết của cái gì? Đâu có đã suy nghĩ. Mắt vẫn thấy, tai vẫn nghe, tất cả cái gì xảy ra đều biết hết. Thì như vậy chúng ta sẵn có cái biết thầm lặng không vắng thiếu, mà chúng ta quên đó, cứ chạy theo cái biết lăn tăn ở trong đầu ra ngoài, nhiều khi rồi bóp đầu bóp trán, tính toán quá, lo đủ thứ hết cho nên đau đầu, phải không? Như vậy thì cả ngày cứ đuổi theo cái sinh diệt giả dối mà bỏ quên cái chân thật, rồi chỉ tới giờ ngồi thiền để định lại. Nhưng mà ngồi đó nó có chừa cái biết lăn xăng đó không? Hay ngồi cũng tiếp tục biết, nhớ chuyện hôm qua kia gì đau đâu đó cũng trồi lên, phải không? Như vậy thì chúng ta tu mà kết quả rất là ít oi, là vì không có dứt khoát được những cái giả dối mà cứ bị nó che khuất mãi. Vậy cho nên tập làm sao giờ ngồi thiền là ngồi thiền. Mọi việc gì ở ngoài chúng ta buông hết, không để cho nó bận biểu trong lòng mình. Như vậy thì cái giờ tu nó mới có giá trị. Chứ còn giờ ngồi thiền mà còn nhớ chuyện kia chuyện nọ thì cái ngồi thiền đó nó cũng bị hư hoại, không có lợi ích bao nhiêu. Cho nên nói tới sự tu, nói tới cái đạo lý chân thật thì chúng ta phải biết cho rõ, thấu hiểu cho tường tận, đừng có lầm lẫn. Giả sử mình tụng 1.000, 1.000.000 quyển kinh Pháp Hoa, mình có thể giác ngộ không? Mình chỉ được phước thôi, phải không? Mà mình tu để được phước để làm gì chứ? Được phước để tài sản giàu có hơn, phải không? Sang trọng hơn thì cái đó là vô lý. Tu mà cầu cái đó thì không phải là thật tu. Nên tu là vì cái sự an định, trí tuệ sáng để đi tới con đường giác ngộ một cách vững vàng. Đó là những người chân thật. Tu Phật là đi tìm cho trường tận cái chỗ sáng suốt giác ngộ mà Phật đã đạt được. Chứ chúng ta không phải tu để mà tìm kiếm những cái gì tầm thường. Do đó cho nên tôi thường hay nhắc Phật tử, tăng ni, chúng ta tu Phật, mà Phật là giác, mà tu cho Phật tức là tìm con đường giác ngộ, chứ không phải tu Phật để có phước, để cho mọi người ta thương mình, để giúp mình, không phải vậy. Tu là để giác ngộ, giác ngộ ít, giác ngộ nhiều, chứ không có phải là tu để mà mê lầm. Nhưng bây giờ nói giác ngộ, quý vị hiện giờ có giác ngộ được chút nào không? Có giác cái gì, giác sao? Thử nói vài cái điểm giác cho tôi nghe coi. Giác sao? Ông thầy trụ trì ở dưới thường chiếu thì nói rằng giác ngộ là sống trở về với chân tâm, thường biết rõ ràng chứ không có chạy theo vọng tưởng. Thì nói như vậy thì hợp lý đó, nhưng mà thực sự thì chưa biết có làm được hay không, làm được bao nhiêu thì cái đó còn chờ coi, phải không? Chờ ta thử cái ra sao. Tôi là chỉ ước mong rằng giờ ngồi thiền tối 2 giờ, khuya 2 giờ, đừng có những cái chuyện gì lông bông ở ngoài nó chạy vô, cũng là quý lắm rồi, phải không? Tối ngồi 2 giờ yên tĩnh, tâm mình lặng lẽ, không chạy được cái gì. Thực ra trong khi tu, kinh nghiệm tôi thấy rõ lắm. Ngồi nhất là buổi khuya, ngồi yên lặng, tâm được định tĩnh thì mình thấy rõ ràng, nghe rõ ràng, biết rõ ràng, không có một cái gì mờ ám hết. Thì mình thấy quả là cái thật của mình hiện tiền. Chứ còn ngồi đó nhớ chuyện này chuyện kia, đó là chạy theo cái điên đảo vọng tưởng. Mà nếu cố gắng tu thì chúng ta sẽ được, chứ không phải là không được. Mà chẳng những được trong giờ ngồi thiền, mà những cái giờ ngồi chơi hoặc ra ngoài vườn ngó trời ngó mây. Khi ngồi ngó trời ngó mây, thấy rõ ở trên mây có sao sao mình biết hết, mà không có suy nghĩ gì hết, thì lúc đó cái gì thấy cái gì biết. Thì cái thực của mình đó, nó hiện tiền, không cần suy nghĩ mà thấy liền biết, nghe liền biết, không suy nghĩ gì hết. Bây giờ quý vị muốn được cái tâm thanh tịnh thì chỉ cần một điều là tất cả cái gì có tướng mạo ở thế gian đều là vô thường, đều là trở về không, phải không? Có tướng mạo ở trên thế gian đều là vô thường, đều là không. Thân mình thì sao? Cũng là vô thường, cũng là không. Cho nên ở đây tôi bắt buộc tối nào cũng tụng Bát Nhã. Bát Nhã có thấy cái gì không, hay là có thấy gì có không? Tất cả đều không. Bởi vì tinh thần Bát Nhã muốn chỉ cho chúng ta thấy tường tận rằng kể cả những cái từ ngữ dùng để cho chúng ta thức tỉnh đó, như là trí tuệ, hay là những cái giác ngộ, hay là cái giải thoát gì đó, những cái đó cũng là không được, phải không? Mà tại sao những cái đó là cái dạy chúng ta phải học, phải tu mà lại nói cũng không? Bởi vì cái gì là cái gì lập ra đều trên đối đãi. Vì chúng ta mê cho nên Phật mới nói giá, vì chúng ta trầm luân cho nên Phật mới giải thoát. Khi mà chúng ta hết mê thì còn nói giải thoát nữa không? Chúng ta hết trầm luân thì còn nói giải thoát không? Thì như vậy nguyên cái thể đó nó không có sanh diệt, không có mê lầm, không có trầm luân, mà vì chúng ta mê cho nên nó dẫn chúng ta đi trầm luân trong lục đạo. Đó là gốc từ cái mê mà ra. Cho nên tu Phật là một việc làm đối với thế gian gần như phi thường, nó lạ lùng khác với những cái gì mà người thế gian hiểu. Chúng ta không phải tu để cho có phước nhiều, để cho Phật tử thương cúng dường, mà tu để giác ngộ. Mà giác ngộ là tự tâm mình. Khi chúng ta thức tỉnh giác ngộ rồi, thí dụ như chúng ta thân được lý Bát Nhã thì thấy các pháp đều là không. Thì giả sử có ai chửi mình ít câu, lúc đó mình làm sao? Người ta chửi mình ít câu thôi thì lúc đó mình sao? Đỏ mặt hay vẫn tươi cười? Nói vậy còn biết có gì không? Thì như vậy thì nếu theo Bát Nhã thì nó là không có gì đâu mà đổi thay, phải không? Ngủ bụng chay không mà có gì? Thì chúng ta không có bận biểu, không có ràng buộc cái gì hết. Còn nếu chúng ta thấy thiệt có, mà thiệt có thì thấy có chuyện. Mà quý vị xét cho thật kỹ, thế gian có cái gì thiệt không? Kể cả thân mình, thân mình thiệt không? Cái thân này là cái tướng vô thường đó. Trẻ rồi già rồi chết, sanh lão bệnh tử đó, nó đi liên tục chứ nó đâu có gì. Mà cái gì nó bị đổi thay, bị sinh diệt thì cái đó không phải thiệt. Vậy mà có người nào dám nói thân tư giả không? Thân mình giả mà không dám nói giả. Học kinh thì nghe Phật dạy thì nó giả, mà ra ngoài thì nó thiệt hơn, phải không? Hơn một chút không được, thua một chút không được. Thì như vậy mới thấy rằng chúng ta học Phật mà không thấm được cái mùi trí tuệ của Phật. Học Phật mà cũng còn mang tính thế gian, cứ như vậy mà quay quần lẫn quẩn, không có ra khỏi cái dòng sanh tử. Cho nên bây giờ quý vị nào cả gan biết thân này là giả, rồi ai đó thử lại kêu tên chửi về ba câu, thử có thấy giả thiệt không? Giả thiệt thiệt. Nếu mà chửi ra ba câu mà người đó cười thì đó là cái thứ thiệt rồi, thấy thiệt. Còn bây giờ nói miệng nhau thì nói cái này giả kia giả, nhưng mà đụng tới cái thì nó thiệt hết trơn. Thì cái đó là chỉ cái giả ở ngoài đầu môi, chóp lưỡi, chứ không phải giả từ nội tâm. Đó, nói vậy để cho tất cả hiểu rằng chúng ta tu là cốt làm sao cái đời của mình từ một kẻ mê lầm trở thành con người tỉnh giác. Vậy gọi là tu Phật. Tu Phật là cầu giác ngộ, chứ không phải tu Phật mà tiếp tục mê. Giờ quý vị nghĩ kỹ coi, mình nên tiếp tục mê là nên trở về giác ngộ? Muốn cái nào? Chắc không ai dám nói để giác ngộ hết. Như vậy thì mình nói tu Phật, mình có trung thành với Phật không? Có trung thành không? Có là lại, nói là như vậy Phật sẽ gọi là trung thành. Chứ còn không phải thực tình mình trở về cái giác ngộ như Phật. Trên đó ai mà biết trở về cái giác ngộ thì biết trong kinh Bát Nhã Phật nói tất cả pháp là không. Thì có ai đó lại chọc mắng mình dài ba câu thì mình cứ cười, Bát Nhã nói cái đó là không mà chửi mắng thôi gì, thì đó là thực tập, đó là người thực tu thấm được cái lời của Phật dạy ứng dụng. Còn cái này trong kinh dạy một đàn mà mình sống một nhã không có nhíu nhác gì hết, mà chỉ lôi kinh ra tụng mà không có tụng cho ai nghe nữa. Thường thường tụng kinh cho ai nghe? Quý vị nhớ tụng cho ai? Tụng kinh là mới nhắc cho mình nhớ, mà bây giờ tụng kinh là nhờ phụ siêu cầu an, cái tụng cho người ta không, không có tụng cho mình. Cái tụng là lặp đi lặp lại lời của Phật để mình nhớ cho sâu, mà nhớ sâu để rồi mình thức tỉnh, chứ không phải tụng để có phước rồi hồi hướng. Nên nhiều khi tôi cũng hổ thẹn, chứ mình tụng thời mới được nhiều phước mà hồi hướng đủ thứ hết, hồi hướng đủ đủ hết thân thang rất cuộc rồi thì mình làm cái việc cho thiên hạ không à, chứ không không phải là cái việc của mình. Chứ tụng kinh không cần tụng nhiều, tụng 5 câu 7 câu mà lặp đi lặp lại nhớ cho sâu, ứng dụng cho được thì đó cũng là tụng kinh rồi. Chỗ này mình tụng hết bộ phải không? Bởi tụng hết bộ nên có khi bộ đầy quá lát tụng cho nhanh, khó mỏ mẹ là lạ tụng cho hết. Thì cái đó không biết gì nghĩ chúng ta đang làm việc gì, làm cầu cho rồi cho mau, chứ không phải làm để thấm, để thức tỉnh. Tôi nói để cho quý vị biết những cái sai lầm mà chúng ta đang có, đang mắc phải. Phải tỉnh lại, tu thực là tu, chứ còn không nên để rồi đi trong cái đường sai lầm, đời này qua đời khác, uổng đi một kiếp tu. Đó là cái giả thực. Thì như vậy, trở lại cái đề tôi nói hồi nãy là cái gì? Là trời mây. Thì như vậy quý vị nhớ, nếu mà tâm bầu hư không mây nhiều thì thấy hư không hẹp nhỏ, phải không? Còn hư không mà được mây tan hết thì thấy bao lớn. Mà hư không bất khi nào giác mặt không? Có không? Đâu có kiếm tiền gì, chỉ cần dẹp, đừng có mây, phải không? Phật cũng nói vậy, chân tâm chúng ta sẵn, không có thiếu lúc nào hết, cũng như hư không vậy. Mà vì cái vọng tưởng che khuất, bây giờ không cần tìm chân tâm, mà chỉ cần dẹp vọng tưởng, phải không? Cũng như không cần tìm hư không mà chỉ cần hết mây. Hết mây thì hư không rộng thênh thang, hết vọng tưởng thì tâm chân thật nó đầy đủ. Như vậy dễ hay khó? Quý vị xét kể dễ khó? Kiếm tiền đâu mà sợ mà khó, phải không? Sẵn quá rồi, chỉ bớt cái này, mà cái mình bớt đó là cái giả. Cái mình bớt là cái giả, còn cái thiệt nó nằm sẵn, nằm y đó là thiệt, mà mình không chịu trở về cái thật cứ đuổi theo cái giả hoài. Cho nên tu chúng ta không có phải tìm kiếm cái gì lạ đó, mà chỉ buông xả những cái vọng tưởng, đừng cho nó đeo đuổi mãi, đi đứng nằm ngồi đều buông xả nó, để cho cái tâm chân thật nó càng ngày càng hiện đầy đủ, thì đó là khéo tu. Tu như vậy mới đi tới giác ngộ viên mãn. Chứ còn tu mà cứ tụng câu này câu kia rồi cứ lấy đó làm cái sở trường trì tụng mãi thì không bao giờ thấy được. Đó là cái lẽ thật. Cho nên rồi tôi thấm thúy cái bài thơ đó qua hai câu sau đó. Nghĩa là nếu mà mây nó tan thì bầu trời trong, phải không? Bầu trời không cần tìm kiếm, chỉ cần mây tan thôi. Chân tâm không cần tìm kiếm, chỉ là hết vọng tưởng thôi, phải không? Hết vọng tưởng thì chân tâm đầy đủ. Thì như vậy một cái chân thật không bao giờ mất, sẵn có với cái giả đó lướt qua lướt qua, thì mình nên bỏ cái nào sống như cái nào. Nó như cái quý vị ngồi cái có những cái nghĩ tưởng gì đó lát thì mình mất, thấy không, kiếm cái đó lại cũng không nhớ. Còn cái chân tâm mắt vẫn thấy, tai vẫn nghe, có lúc nào ngồi đây mà mắt không thấy tai không nghe không? Nó sẵn vậy mà không chịu sống cái sẵn, là cái sống như cái mà lăn xăng vượt qua lướt lại hoài đó, rồi đuổi theo nó suy nghĩ, rồi sáng ai nói câu đó hơi nặng mình thì nhớ ông tới ông lui ông hoài, thì rốt cuộc rồi sống với cái điên đảo, nó không có cái chân thật. Vì vậy mà tất cả chúng ta phải khôn ngoan, phải sống trở về cái chân thật của chính mình, đó là khéo tu. Còn nếu cứ đuổi theo cái hư giả rồi hài lòng nó thì cái đó uổng đi một đời tu, không đi tới đâu hết. Vậy quý vị chịu không? Tu là như vậy đó. Thì hôm nay tôi thấy cái câu trong bài kệ hay, tôi muốn đem lên nhắc cho quý vị nhớ. Nó là mây mà tan hết thì bầu trời không nó đầy đủ. Còn mây nó dày quá không thấy bầu trời rộng lớn, vậy thôi. Mà bầu trời không có tìm kiếm sẵn hết, không có khi nào phải kiếm được không, mà chỉ có cái mây nó làm phước. Thì cũng vậy, không bao giờ chúng ta thiếu cái tâm chân thật, mà chỉ là cái vọng tưởng nó che khuất. Như giờ chúng ta phải can đảm dẹp vọng tưởng, bỏ nó thì chân thật nó đầy đủ. Đó là cái lời nhắc nhở của tôi, mong tất cả đều cố gắng nhớ ứng dụng câu thôi. Ở đây nghỉ. Tất cả tăng ni Phật tử, hôm nay sau ngày giải hạ, tăng ni Phật tử về đây chúc mừng thánh tuế cho tôi, đồng thời để được nghe thầy giảng dạy hoặc nhắc nhở tu hành, thì tôi sẽ có ít lời nhắc nhở cho tăng ni Phật tử biết cái hay cái quý của đạo để ứng dụng tu. Hôm nay tôi không có nói gì khác hơn, bởi vì suốt một năm tôi không có cầm cuốn sách nào đọc hết ấy. Nhưng mà hôm rồi có một Phật tử mang tới biếu tôi một bài thơ của Trần Thái Tông, tôi đọc tôi thấy rất là hay, thâm thúy, có cái sự cảm khích ở trong lòng, nên hôm nay tôi đem ra đọc và giải thích cho tăng ni Phật tử nghe, để thấy cái nhìn, cái hiểu của người xưa như thế nào, chúng ta ngày nay bắt chước theo
tu học theo để có kết quả tốt đẹp cũng như người xưa. Bài thơ của vua Trần Thái Tông thì trong đó nguyên bản chữ Hán nói rằng: thiên gian hữu thủy, thiên gian nguyệt, vạn lý vô vân, vạn lý thiên. Đó là ngàn sông có nước thì ngàn trăng hiện, muôn dặm hay là muôn vạn dặm gì đó, vạn dặm vô vân, cái này thì muôn dặm không mây thì muôn dặm trời. Có bốn câu thôi, thì quý vị nghe bốn câu rất là đơn giản, nhưng mà cái chỗ thâm thúy của nó chúng ta thấy thật là quá siêu thoát. Ngàn sông có nước ngàn trăng hiện, sông nào có nước đều có mặt trăng hiện khi tối rằm. Như vậy thì trăng hiện dưới sông có nước, nếu sông nào khô thì sao? Trăng không hiện được. Như vậy cũng là sông, mà sông có nước ấy, thì thấy trăng hiện, sông không nước ấy, thì trăng không hiện. Quý Phật tử cũng như tăng ni chúng ta học Phật, trong kinh Phật thường nói nơi mọi người chúng ta đều có tánh giác, phải không? Đều có tánh giác, hay là nói cái khác là đều có Phật tánh. Nhưng mà quý vị có thấy Phật tánh chưa? Có ai thấy được không? Không ai thấy đấy. Đó là sông không có nước, nhớ vậy đó. Bởi sông không nước cho nên trăng nó không có hiện. Chúng ta ai cũng có Phật tánh, nhưng vì chúng ta mê lầm không có tỉnh giác, cho nên rồi không thấy, không biết được Phật tánh. Vì vậy mà tất cả chúng ta muốn cái tánh Phật của mình hiện rõ đầy đủ nơi con người của mình thì phải thức tỉnh, phải biết được ở mình sẵn có tánh giác, chứ không nên bỏ quên rồi thấy mình là kẻ mê muội suốt đời. Thì như vậy tu theo Phật là cốt được giác ngộ. Mà hỏi giác ngộ cái gì? Tức là giác ngộ cái tánh giác của chính mình, mà thường gọi là Phật tánh. Phật tánh có sẵn ở mình mà mình quên, mình không biết tu để trở về, để sống lại với Phật tánh. Mà nếu mình sống được với Phật tánh thì lúc đó gọi mình là gì? Quý vị dám nói không? Gọi mình là Phật. Còn nếu mà mình quên, mình bỏ cái Phật tánh của mình thì mình mê muội gọi là chúng sanh, là phàm phu. Như vậy làm Phật hay là phàm phu, quyền của ai? Quyền của mình chứ, đâu phải ông thần ông thánh nào mà tạo cho mình được cái điều đó. Như vậy thì chúng ta tu đừng có cái tâm sinh sở cầu chỗ này cầu chỗ kia, nguyện cho mình được cái này cái nọ, đó là cái lầm. Chúng ta tu là có thức tỉnh, có biết được cái thật của chính mình. Mà mình đã có cái thật đó, có Phật tánh đó, mà tại sao mình quên? Đó là một câu hỏi để cho tất cả quý vị nhận thức kỹ càng. Đã có mà tại sao mình quên? Đó, tại vì Phật tánh là cái thực ở sẵn ở mình, mà mình quên nó đi rồi cứ chạy theo cái vọng tưởng điên đảo,
rồi giết rồi cho cái bọn tử điên đảo làm mình, thì Phật tánh mình bỏ quên mất, không có thấy. Bây giờ quý vị nhớ, tất cả chúng ta tu là cốt làm cái gì? Nếu mà tu cốt làm gì quý vị hiểu không? Muốn thành Phật thì phải đủ ba điều kiện: giới, định, tuệ. Phải không? Giới, định, tuệ. Mà định là định cái gì? Định cái gì? Bởi vì chúng ta làm một cái quá lớn, cái suy nghĩ hơn thua, phải quấy, tốt, xấu hay dở, cái đó là cái tâm sinh diệt vọng tưởng, mà cho đó là tâm mình. Rồi cả ngày cứ chạy theo, từ sớm tới chiều chạy theo cái lăng xăng suy nghĩ đó, mà quên mất cái tánh giác sẵn của chính mình. Như vậy đó thì quý vị mới thấy mình là những người đáng thương, có của quý mà đi ăn mài, phải không? Như vậy thì cái câu mà tôi đã nêu khi nãy, ngàn sông có nước thì ngàn trăng hiện, trăng sẵn sàng hiện xuống sông, nhưng mà sông phải có nước. Bây giờ sông quý vị có nước chưa? Có nước là khô. Nghĩa là chúng ta cần phải biết rõ cái bản thân chúng ta, nội tâm chúng ta đã sẵn có cái tánh giác mà mình bỏ quên, cho nên dụ như cái sông mà không có nước. Mà mình quên cái tánh giác của mình thì làm sao mình gần được Phật, cho nên rồi không thấy Phật. Bây giờ mình biết trở về tánh giác của mình thì Phật sẽ hiện trở lại, chứ không có đâu xa hết đấy. Cho nên nói tới tu là nói tới đi tiến lên trên con đường giác ngộ, phải không? Tu Phật là đi tiến trên con đường giác ngộ. Nhưng bây giờ có mấy người ngồi tu mà thích giác ngộ đó? Mà thích làm sao? Có người thì tụng thần chú, có người thì niệm Phật, có người đủ thứ hết. Như vậy đó, đâu có cầu giác ngộ, cầu cái thần linh, cầu cái sự hồn nhiệm thì mất cái giác ngộ rồi. Nên người tu thiền bắt buộc mình phải làm gì? Tức là phải định cái tâm loạn tưởng của mình, phải không? Cái tâm loạn tưởng nó che khuất cái tánh giác đi, cho nên chúng ta ngồi lại để yên định, hay là bắt buộc cái tâm lăng xăng đó nó phải dừng lặng để cho cái tánh giác nó hiện ra. Đó phải là thiền định. Dừng lặng là đỉnh, ngồi lại để cho cái tâm lăng xăng nó được yên lặng, dừng đứng lại thì cái tánh giác nó hiện ra. Không cầu, không xin gì hết mà Phật cũng có sẵn. Còn nếu mình ngồi tu mà mình không chịu nhớ, không chịu tìm nữa đó, thì không bao giờ mình biết được cái đường lối tu của mình, cũng như mình biết được cái tánh giác sẵn của mình. Nên cái giá trị của người tu là giá trị phải làm sao cái tâm loạn tưởng này nó yên lặng, hay là nó yên định thì tánh giác nó hiện. Cho nên nó định rồi sanh ra huệ. Huệ nó có là sau khi định. Như vậy thì tất cả chúng ta hiện giờ tu thiền là cốt được cái gì? Thiền là phải định, phải không? Chứ không phải tu thiền tu lâm thiền là để định, mà định để làm gì? Tức là để cho tánh giác nó hiện ra, đó là trở về với Phật. Cho nên định với tuệ nó mới không có tách rời được. Thiếu tuệ thì không bao giờ định. Mà bây giờ bao nhiêu người tu có chịu định không? Hay là tính toán không? Tính việc này lo việc kia, nào là được mất hay dở đủ thứ, mà không có định được cái tâm của mình. Mà tâm mình không định thì làm sao mà mình giác ngộ được? Có định mới có tuệ. Do đó cho nên người tu Phật đúng ra là phải thiền định. Nhưng sau này đạo Phật của chúng ta chia nhiều chi phái, mỗi chi phái tu mỗi cách. Ở đây tôi chủ trương chúng ta làm cái gì thì trở về cái gốc, chứ không theo cái ngọn. Cái gốc là Phật ngồi thiền định với cội Bồ Đề rồi thành Phật, thì chúng ta cũng phải tập ngồi thiền định để cho trí tuệ nó sáng. Đó là cái nguồn gốc của đạo Phật, nó không thể đi lệch được. Đó là cái chủ trương các cái thiền viện ra đời để cho tăng ni biết cái hướng đó mà tu. Như vậy câu thứ nhất nói rằng ngàn sông có nước thì ngàn trăng hiện. Đó, thì sông có nước là thí dụ như tâm mình mà nó yên tĩnh thì cái mặt trời trí tuệ, mặt trăng trí tuệ nó được hiện. Còn câu thứ hai là muôn dặm không mây, muôn dặm trời. Muôn dặm không mây thì muôn dặm trời. Cái câu này là thấm thía làm sao? Cho nên cái đề tài tôi nói chuyện hôm nay tôi đặt tên là đề tài trời mây. Muôn dặm không mây thì muôn dặm trời. Quý vị thấy cái bầu trời nó chừng bao lớn? Bầu trời bao lớn? Nếu là bầu trời không mây thì nó thênh thang không thể tính kể được, phải không? Nhưng mà mây nhiều, mây dày vậy thì thấy bầu trời bao lớn. Như vậy nếu mây càng nhiều thì che khuất bầu trời thấy càng nhỏ, phải không? Vì bây giờ mây để dụ cho cái tâm lăng xăng của mình, bầu trời trong thì dụ cho cái tánh thật sẵn của mình. Nơi mình ai cũng có cái tánh thật sẵn, cũng như trong bầu trời lúc nào cũng là sẵn trong. Mà cái sẵn trong đó, đó nếu con mây nó bay qua từng cụm thì cái sẵn trong nó bị khuất lên dần dần, phải không? Một cụm mây qua là đã che khuất một phần cái trong lặng của bầu hư không. Tâm mình cũng vậy, mình có sẵn cái tâm an định giác ngộ mà mình bị cái đám vọng tưởng hết đám này qua đám kia tới liên miên cả ngày, rồi nói mình có Phật tánh ở đâu cũng thấy, dường như là nó gạt mình vậy mà sự thật mình đã có. Bây giờ tôi nói một cái ví dụ nhỏ, quý vị tự kiểm tâm mình. Thường dùng hai cái từ là chân tâm và vọng tưởng hay vọng tâm. Bây giờ quý vị có biết chân tâm mình lúc nào không? Ở đâu không? Chắc là khó biết quá. Mà biết vọng tưởng không? Chắc trăm người như một nó biết. Người ta chỉ biết vọng tưởng, nghĩ tốt, nghĩ xấu, nghĩ hay, nghĩ dở, nghĩ phải, nghĩ quấy, lúc nào nó cũng lăn tăn ở trong đầu. Còn cái yên tĩnh để mà thấy mà biết ấy, thì ít có khi hiện, mà cứ lung tung ở trong đầu mình. Hơn thua, phải quấy, tốt xấu, ngồi lại thì nhớ đủ cái chuyện.
cho tới khi ngủ cũng nhắc tay lên trán không nghĩ nữa, lo nghĩ hoài không có gì được. Và cái đó là cái nhân quên mất mình. Như vậy trong đây có người nào không quên mình không? Chắc không dám quên mình. Cứ nhớ ba cái thứ vọng tưởng. Quý vị nhớ vọng tưởng là thiệt hay là giả? Thiệt hay giả? Giả mà sao theo nó? Cái đó nó nói là cái mê lầm của mình. Như vậy ngoài vọng tưởng mình có cái gì thiệt không? Cái đó ở đâu? Nghĩa là chúng ta phải khéo lặng tâm để rồi thấy cái giả mà nó qua nó dừng thì cái thực nó lúc nào cũng hiện tiền. Cho nên trong bài thơ này mới ví mây là vọng tưởng mà hư không là chân tâm. Mây có sanh có diệt chứ hư không có sanh diệt không, mà có lúc nào thiếu hư không không? Vậy mà giờ mình kiếm hư không cũng ra là tại sao? Tại mây nó phủ. Như vậy thì ở nơi mình chân tâm hiện tiền hay là Phật tánh hiện tiền? Phật nói trong kinh không biết bao nhiêu lần, nghe Phật tánh sẵn mà chúng ta quên. Chúng ta cứ chạy theo những cái tướng sinh diệt của vọng tưởng. Bây giờ quý vị thử một giờ đừng chạy theo vọng tưởng thì lúc đó quý vị có còn biết hay không? Thì như vậy thì cái biết khi không có vọng tưởng đó, thì cái biết là cái gì? Tức là cái biết là cái tâm thực của mình. Còn cái vọng tưởng mà biết đó, thì cái đó là cái biết sinh diệt. Bởi vậy vọng tưởng qua rồi mất, qua rồi mất, cái tìm lại không biết nó ở đâu. Còn cái biết chân thực đó lúc nào cũng hiện tiền, không bao giờ vắng, không bao giờ thiếu, mà chúng ta quên. Quên mất chứ không phải quên mà bất thường. Cho nên người tu là thức tỉnh. Thức tỉnh hay nói cái khác là giác ngộ. Biết cái gì mê mình chừa, biết cái gì đúng chân thật thì mình sống trở về với nó. Đó là tu. Nhưng bây giờ người tu cứ cái chạy theo cái mê hoài, hết chuyện này tới chuyện nọ, hết chuyện nọ tới chuyện kia, liên miên mà không chịu dừng. Tối bắt ngồi thiền 1-2 tiếng đồng hồ than đau chân mà không biết ngồi thiền nó quý nó lợi ích thế nào. Bởi vì chúng ta đã quen chạy theo vọng tưởng, theo những cái mê lầm giả dối đó, thì giờ bắt mình ngồi lại để định tĩnh tâm mình nó yên thì cái trí mình nó sáng từ từ để trở về cái chân thật của mình. Đó là tu thiền. Tu thiền là cốt tập trở về cái chân thật, chứ không phải tu thiền để cầu có thần thông quyền bí gì hết. Trở về cái chân thật của chính mình mà mình đã sao lãng bỏ quên. Thì như vậy quý vị nhớ cái chữ thiền thì đi đôi với chữ định, phải không? Thiền định, ngồi thiền để định. Mà định cái gì? Tức là định cái tâm lăng xăng lộn xộn với chính mình đó. Cái tâm đó nó không có thiệt, cũng như mây ở trong hư không vậy. Nó mới chuyển qua đợt này tới đợt khác, tụ tán liên miên không dừng. Còn bầu hư không thì như nhiên trước sau không thay đổi. Bây giờ quý vị thử ngồi lại 5 phút, 10 phút mà tâm lăng xăng á, nó lạnh, thì lúc đó quý vị có biết không? Biết bằng cái gì? Thì cái đó mới biết của cái tâm chân thật. Còn cái biết bây giờ là biết theo vọng tưởng. Nhưng mà quý vị nghĩ ngồi lại nói chuyện với nhau, nói toàn cái biết nào? Biết phải, biết quay, biết thân, biết thua, biết khen, biết chơi cứ nhiều đó, mà nói từ sớm tới chiều. Còn cái thật đó thì bỏ quên không tiêu. Mà ban ngày trí tại theo cái biết giả dối, thì tối ngồi lại thì cái biết đó cũng trồi lên. Rồi cứ như vậy mình dẹp dẹp không nhớ tới chuyện nào hết. Rồi than tu thiền khó quá. Có khó mà vậy? Bỏ cái giả sống với cái thiệt, thì bỏ cái nào dễ, trở về cái nào, trở về cái nào khó? Thì cái giả mình bỏ là dễ quá. Bây giờ quý vị giả sử thì có ai đem số tiền lại tặng cho quý vị, nhưng mà khi giặt ra thì biết đồ đó là đồ giả, thì quý vị chịu bỏ không? Bỏ cái dễ dàng. Chứ còn nếu nó thiệt thì bỏ không được, không nỡ. Còn mình ở đây chúng ta biết vọng tưởng là giả, là dối, mà sao cứ đeo nó hoài, đeo từ khi còn nhỏ cho tới già tới chết luôn. Rồi mất thân này rồi chạy theo nó, đi dẫn đi tạo nghiệp, đi chỗ này chỗ kia liên miên, cho nên trầm luân sinh tử, không có ngày mà thoát ra khỏi. Như vậy thì Phật thương chúng ta giống như ai? Thường thường Đức Kinh nói Phật thương chúng sanh như mẹ thương con, phải không? Tại sao Phật thương chúng sanh như mẹ thương con? Bây giờ quý vị thấy con cháu gì của mình nó còn nhỏ, thì cho nó ít tiền ra cho bị mấy đứa khác nó lừa, nó gạt cho nó lấy hết. Rồi thằng nhỏ nó nghe theo là cái thế tiền về cái buồn. Mình thấy mình thương không? Mình thương nó là tại sao? Bị người ta gạt, thấy không? Bị người ta gạt hết. Còn mình bây giờ ngồi cái chân thật thì bỏ, cái giả dối thì cứ chạy theo hoài. Phật thấy, Phật thương. Thương vì chúng ta mê lầm, bỏ cái thật, đuổi theo cái giả. Bây giờ quý vị xét để làm sao, nên thế nào? Từ đây về sau quý vị chịu tỉnh không? Mà chịu bỏ, mà chịu bỏ cái giả không? Như vậy thì chúng ta tu cốt tìm ra cái chân lý. Chân lý tức là lẽ thật. Cái gì thật thì chúng ta sống trở lại cái đó. Còn cái gì giả thì chúng ta phải bỏ nó, can đảm bỏ, đừng có tiếc, đừng có hối rằng cái đó bỏ uổng quá. Bởi vì thế gian cái giả đó nó chiếm được hết rồi, cho nên nói ra thì nói phải, nói quấy, nói hơn, nói thua, cái biết dễ đó, ai nói nặng nói nhẹ gì cứ ngồi đó mà phân biệt những cái điều đó, mà quên rằng cái thực của mình nó đang hiện tiền. Tại sao mình không chịu nhớ? Quên cái thực mà cứ đuổi theo cái giả. Đó là một cái đáng thương của chúng sinh. Mà chúng ta ngày nay là những người mà Phật gọi là những chúng sinh mê muội đáng thương ấy. Như vậy thì chúng ta để Phật đáng thương hoài, hay là để cho Phật hết nhẹ lòng khỏi thương chúng ta nữa? Muốn sao? Vốn cứ trì trệ trong cái mê lầm đó để Phật thương, hay là chúng ta phải thức tỉnh để rồi mình đi theo con đường giác ngộ của Phật, để cho thấy rằng Phật là người đi trước, chúng ta là kẻ đi sau nối gót, chứ không có thể ngồi một chỗ khóc lên khóc xuống để cho Phật thương, phải không? Tu Phật là như vậy. Cho nên tu là cái con đường chúng ta tiến đến chỗ giác ngộ, chứ phải tu là một cái phương tiện làm cho có tiền ăn, không phải vậy. Nếu mà
tu tụng kinh gõ mõ này, chờ Phật tử lại cúng, thì cái đó chưa biết tu, nó là một phương tiện làm tiền chứ phải tu. Đó. Mình tu là cứ thực tình chừa bỏ cái hư dối, sống trở về cái chân thật. Ai thương thì cho, không thương thì thôi, chứ không phải nghe nói tụng kinh đó Phật tử chịu lắm, rồi tụng kinh ta cúng nhiều, cái lấy đem kinh ra tụng, phải không? Như vậy tu nó để làm gì chứ? Tu kiếm tiền, chứ không phải tu thiệt. Tu thiệt là mình phải làm cái gì đúng với lẽ thực để đi tới giác ngộ, đó mới là thực tu. Chứ còn mình làm chiều theo cái thị hiếu của thế gian thì cái đó không phải là tu. Nhưng bây ngày nay người ta làm nhiều quá, làm thật nhiều, cứ chiều theo thị hiếu thế gian không à. Thấy ông thầy nào gõ mõ tụng kinh thường, Phật tử tới cúng thường, cho mình thấy thôi thì cũng gõ mõ tụng kinh theo. Thì như vậy là không có cái thấy được cái lẽ thực của sự tu. Chúng ta tu là phải dứt khoát chừa bỏ những cái giả, sống trở về cái thật. Làm sao cho mỗi ngày chúng ta mỗi tiếng. Cho nên quý vị thấy Phật dạy tu là tập thiền định. Thiền định là một phương tiện để dừng cái vọng tưởng. Mà vọng tưởng dừng bớt thì cái ánh sáng trí tuệ nó lóe ra, nó sáng lạnh. Cũng như mây mà nó tan thì trời không hiện, tan bao nhiêu thì mà thì trời không hiện bấy nhiêu, thấy không? Không chờ, không kiếm ở đâu hết á. Nếu mây tan thì tan hiện, hay là mây tan thì hư không hiện, chứ không có phải chờ đợi gì hết. Bây giờ quý vị ngồi thiền 5 phút, 10 phút được yên, không có một niệm nào, thì hỏi lúc đó quý vị có biết không? Mắt có thấy không? Tai có nghe không? Tất cả mình đều biết. Thì cái biết đó là biết của cái gì? Đâu có đợi suy nghĩ. Mắt vẫn thấy, tai vẫn nghe, tất cả cái gì xảy ra đều biết hết. Thì như vậy chúng ta sẵn có cái biết thầm lặng, không vắng thiếu, mà chúng ta quên đó, cứ chạy theo cái biết lăn tăn ở trong đầu ra ngoài, nhiều khi rồi bóp đầu bóp trán, tính toán quá, lo đủ thứ hết cho nên đau đầu, phải không? Như vậy thì cả ngày cứ đuổi theo cái sinh diệt giả dối mà bỏ quên cái chân thật. Rồi chỉ tới giờ ngồi thiền để định lại, nhưng mà ngồi đó nó có chừa cái biết lăn tăn đó không? Hay ngồi cũng tiếp tục biết, nhớ cái chuyện hôm qua kia gì đau đâu đó cũng trồi lên, phải không? Như vậy thì chúng ta tu mà kết quả rất là ít oi, là vì không có dứt khoát được những cái giả dối mà cứ bị nó che khuất mãi. Vậy cho nên tập làm sao giờ ngồi thiền là ngồi thiền, mọi việc gì ở ngoài chúng ta buông hết, không để cho nó bận biểu trong lòng mình. Như vậy thì cái giờ tu nó mới có giá trị. Chứ còn giờ ngồi thiền mà còn nhớ chuyện kia chuyện nọ thì cái ngồi thiền đó nó cũng bị hư hoại, không có lợi ích bao nhiêu. Cho nên nói tới sự tu, nói tới cái đạo lý chân thật, thì chúng ta phải biết cho rõ, thấu hiểu cho tường tận, đừng có lầm lẫn. Giả sử mình tụng 1.000, 1.000.000 quyển kinh Pháp Hoa, mình có thể giác ngộ không? Mình chỉ được phước thôi, phải không? Mà mình tu để được phước, để làm gì chứ? Được phước để đời sau giàu có hơn, phải không? Sang trọng hơn, thì cái đó là vô lý. Tu mà cầu đó thì không phải là thật tu. Nên tu là vì cái sự an định, trí tuệ sáng, để đi tới con đường giác ngộ một cách vững vàng. Đó là những người chân thật. Tu Phật là đi tìm cho trường tận cái chỗ sáng suốt giác ngộ mà Phật đã đạt được, chứ chúng ta không phải tu để mà tìm kiếm những cái gì tầm thường. Do đó cho nên tôi thường hay nhắc Phật tử, tăng ni, chúng ta tu Phật mà Phật là giác, mà tu cho Phật tức là tìm con đường giác ngộ, chứ không phải tu Phật để có phước, để cho mọi người ta thương mình, để giúp mình, không phải vậy. Tu là để giác ngộ, giác ngộ ít, giác ngộ nhiều, chứ không có phải là tu để mà mê lầm. Nhưng bây giờ nói giác ngộ, quý vị hiện giờ có giác ngộ được chút nào không? Có giác cái gì, giác làm sao? Thử nói vài cái điểm giác cho tôi nghe coi. Giác làm sao? Ông thầy trụ trì ở dưới thường chiếu thì nói rằng giác ngộ là sống trở về với chân tâm, thường biết rõ ràng chứ không có chạy theo vọng tưởng. Thì nói như vậy thì hợp lý đó, nhưng mà thực sự thì chưa biết có làm được hay không, làm được bao nhiêu thì cái đó còn chờ coi, chờ ta thử cái ra sao. Tôi là chỉ ước mong rằng giờ ngồi thiền tối 2 giờ, khuya 2 giờ, đừng có những cái chuyện gì lông bông ở ngoài để chạy vô, cũng là quý lắm rồi, phải không? Tới ngồi 2 giờ yên tĩnh, tâm mình lặng lẽ, không trả được cái gì. Thực ra trong khi tu, kinh nghiệm tôi thấy rõ lắm. Ngồi, nhất là buổi khuya, ngồi yên lặng, tâm được định tĩnh, thì mình thấy rõ ràng, nghe rõ ràng, biết rõ ràng, không có một cái gì mờ ám hết. Thì mình thấy quả là cái thật của mình hiện tiền. Chứ còn ngồi đó nhớ chuyện này chuyện kia, đó là chạy theo cái điên đảo vọng tưởng. Mà nếu cố gắng tu thì chúng ta sẽ được, chứ không phải là không được. Mà chẳng những được trong giờ ngồi thiền, mà những cái giờ ngồi chơi và ra ngoài vườn ngó trời ngó mây. Khi ngồi ngó trời ngó mây, thấy rõ ở trên mây có sao sao mình biết hết, mà không có suy nghĩ gì hết, thì lúc đó cái gì thấy cái gì biết. Thì cái thực của mình đó, nó hiện tiền, không cần suy nghĩ, mà thấy liền biết, nghe liền biết, không suy nghĩ gì hết. Bây giờ quý vị muốn được cái tâm thanh tịnh thì chỉ cần một điều là tất cả cái gì có tướng mạo ở thế gian đều là vô thường, đều là trở về không, phải không? Có tướng mạo ở trên thế gian đều là vô thường, đều là không. Thân mình thì sao? Cũng là vô thường, cũng là không. Cho nên ở đây tôi bắt buộc tối nào cũng tụng bát nhã. Bát nhã có thấy cái gì không, hay là có thấy gì có không? Tất cả đều không. Bởi vì tinh thần bát nhã muốn chỉ cho chúng ta thấy tường tận rằng kể cả những cái từ ngữ dùng để cho chúng ta thức tỉnh đó, như là trí tuệ, hay là những cái giác ngộ, hay là cái giải thoát gì đó, những cái đó cũng là không luôn, phải không? Mà tại sao những cái đó là cái dạy chúng ta phải học phải tu mà lại nói cũng không. Bởi vì cái gì lập, cái gì lập ra đều trên đối đãi. Vì chúng ta mê cho nên Phật mới nói giá, vì chúng ta trầm luôn cho nên Phật mới giải thoát. Khi mà chúng ta hết mê thì còn nói giải thoát nữa không? Chúng ta hết trầm luôn thì còn nói giải thoát không? Thì như vậy nguyên cái thể đó nó không có sanh diệt, không có mê lầm, không có trầm luân, mà vì chúng ta mê cho nên nó dẫn chúng ta đi trầm luân trong lục đạo. Đó là gốc từ cái mê mà ra. Cho nên tu Phật là một việc làm đối với thế gian gần như phi thường, nó lạ lùng khác với những cái gì mà người thế gian hiểu. Chúng ta không phải tu để cho có phước nhiều, để cho Phật tử thương cúng dường, mà tu để giác ngộ. Mà giác ngộ là tự tâm mình. Khi chúng ta thức tỉnh giác ngộ rồi, thí dụ như chúng ta thân được lý pháp nhã thì thấy các pháp đều là không. Thì giả sử có ai chửi mình ít câu, lúc đó mình làm sao? Người ta chửi mình ít câu thôi thì lúc đó mình sao? Đỏ mặt hay vẫn tươi cười? Nói vậy còn biết có gì không? Thì như vậy thì nếu cái bát nhã thì nó là không có gì đâu mà đổi thay, phải không? Ngủ bụng chay không mà tới gì? Thì chúng ta không có bận biểu, không có ràng buộc cái gì hết. Còn nếu chúng ta thấy thiệt có, mà thiệt có thì thấy có chuyện. Mà quý vị xét cho thật kỹ, thế gian có cái gì thiệt không? Kể cả thân mình. Thân mình thiệt không? Cái thân này là cái tướng vô thường. Đó, trẻ rồi già rồi chết, sanh lão bệnh tử đó, nó đi liên tục chứ nó đâu có gì. Mà cái gì nó bị đổi thay, bị sinh diệt thì cái đó không phải thiệt. Vậy mà có người nào dám nói thân tôi giả không? Thân mình giả mà không dám nói giả. Học kinh thì nghe Phật dạy thì nó giả, mà ra ngoài thì nó thiệt hơn, phải không? Hơn một chút không được, thua một chút không được. Thì như vậy mới thấy rằng chúng ta học Phật mà không thấm được cái mùi trí tuệ của Phật, học Phật mà cũng còn mang tính thế gian, cứ như vậy mà quay quần lẫn quẩn không có ra khỏi cái dòng sanh tử. Cho nên bây giờ quý vị nào cả gan biết thân này là giả, rồi ai đó thử lại kêu tên chửi về ba câu, thử có thấy giả thiệt không? Giả thiệt thiệt. Nếu mà chửi ra ba câu mà người đó cười thì đó là cái thứ thiệt rồi, thấy thiệt. Còn bây giờ nói miệng với nhau thì nói cái này giả kia giả, nhưng mà đụng tới cái thì nó thiệt ở trên. Thì cái đó là chỉ cái giả ở ngoài đầu môi chót lưỡi, chứ phải giả từ nội tâm. Đó, nói vậy để cho tất cả hiểu rằng chúng ta tu là cốt làm sao cái đời của mình từ một kẻ mê lầm trở thành con người tỉnh giác. Vậy gọi là tu Phật. Tu Phật là cầu giác ngộ, chứ không phải tu Phật mà tiếp tục mê. Giờ quý vị nghĩ kỹ coi, mình nên tiếp tục mê là nên trở về giác ngộ, muốn cái nào? Chắc có không ai dám nói để giác ngộ hết trơn. Như vậy thì mình nói mình tu Phật, mình có trung thành với Phật không? Có trung thành không? Có là lại, nói là cũng lại Phật, gọi là trung thành. Chứ còn không phải thực tình mình trở về cái giác ngộ như Phật. Trên đó ai mà biết trở về cái giác ngộ thì biết trong kinh Bát Nhã Phật nói tất cả pháp là không, thì có ai đó lại chọc mắng mình dạy ba câu thì mình cứ cười, bác Nhã nói cái đó là không mà chửi mắng thôi gì, thì đó là thực tập, đó là người thực tu thấm được cái lời của Phật dạy ứng dụng. Còn cái này trong kinh dạy một đàn mà mình sống một ngã không có dính dáng gì hết, mà chỉ lôi kinh ra tụng mà không có tụng cho ai nghe nữa. Thường thường tụng kinh cho ai nghe? Quý vị nhớ tụng cho ai? Tụng kinh là mới nhắc cho mình nhớ, mà bây giờ tụng kinh là nhờ phụ siêu cầu an, cái tụng cho ai không? Không có tụng cho mình. Cái tụng là lặp đi lặp lại lời của Phật để mình nhớ cho sâu, mà nhớ sâu để rồi mình thức tỉnh, chứ không phải tụng để có phước rồi hồi hướng. Nên nhiều khi tôi cũng hổ thẹn, chứ mình tụng thời không biết được nhiều phước, mà hồi hướng đủ thứ hết, hồi hướng đủ hết thân thang rất cuộc đời, thì mình làm cái việc cho thiên hạ không à, chứ không phải là cái việc của mình. Chứ tụng kinh không cần tụng nhiều, tụng 5 câu 7 câu mà lặp đi lặp lại nhớ cho sâu, ứng dụng cho được, thì đó cũng là tụng kinh rồi. Cỡ này mình tụng hết bộ, phải không? Bởi tụng hết bộ nên có khi bộ dày quá lát tụng cho nhanh, gõ mỏ mẹ là lạ tụng cho hết. Thì cái đó không biết gì nghĩ, chúng ta đang làm việc gì? Làm cầu cho rồi, cho mau, chứ không phải làm để thấm, để thức tỉnh. Tôi nói để cho quý vị biết những cái sai lầm mà chúng ta đang có, đang mắc phải. Phải tỉnh lại, tu thực là tu, chứ còn không nên để rồi đi trong cái đường sai lầm, đời này qua đời khác, uổng đi một kiếp tu. Đó là cái giả thực. Thì như vậy, trở lại cái đề tôi nói hồi nãy là cái gì? Là trời mây. Thì như vậy, quý vị nhớ, nếu mà tâm bầu hư không, mây nhiều, thì thấy hư không hẹp, nhỏ, phải không? Còn hư không mà được mây tan hết, thì thấy bao lớn? Mà hư không có khi nào giác mặt không? Có không? Đâu có kiếm tiền gì, chỉ cần dẹp, đừng có may, phải không? Phật cũng nói vậy, chân tâm chúng ta sẵn, không có thiếu lúc nào hết, cũng như hư không vậy. Mà vì cái vọng tưởng che khuất, bây giờ không cần tiền chân tâm, mà chỉ cần dẹp vọng tưởng, phải không? Cũng như không cần tìm hư không, mà chỉ cần hết mây. Hết mây thì hư không rộng thơ thang, hết vọng tưởng thì tâm chân thật mới đầy đủ. Như vậy dễ hay khó? Quý vị xét kể dễ khó? Kiếm tiền đâu mà sợ mà khó, phải không? Sẵn quá rồi, chỉ bớt cái này, mà cái mình bớt là cái thành giả. Cái mình bớt là cái giả, còn cái thiệt nó nằm sẵn, nằm y đó rồi, mà mình không chịu trở về cái thật, mà cứ đuổi theo cái giả hoài. Cho nên tu chúng ta không có phải tìm kiếm cái gì lạ đó, mà chỉ buông xả những cái vọng tưởng, đừng cho nó đeo đuổi mãi, đi đứng nằm ngồi đều buông xả nó, để cho cái tâm chân thật nó càng ngày càng hiện đầy đủ. Thì đó là khéo tu. Tu như vậy mới đi tới giác ngộ viên mãn. Chứ còn tu mà cứ tụng câu này câu kia, rồi cứ lấy đó làm cái sở trường trì tụng mãi, thì không bao giờ thấy được. Đó là cái lẽ thật. Cho nên rồi tôi thấm thúy cái bài thơ đó qua 2 câu sau đó. Nghĩa là nếu mà mây nó tan thì bầu trời trong, phải không? Bầu trời không cần tìm kiếm, chỉ cần mây tan thôi. Chân tâm không cần tìm kiếm, chỉ là hết vọng tưởng thôi. phải không? Hết vọng tưởng thì chân tâm đầy đủ. Thì như vậy một cái chân thật không bao giờ mất, sẵn có với cái giả dối lướt qua lướt qua, thì mình nên bỏ cái nào, sống như cái nào. Nó như cái quý vị ngồi cái có những cái nghĩ tưởng gì đó mà lát thì mình mất, phải không? Kiếm cái đó lại cũng không nhớ. Còn cái chân tâm mắt vẫn thấy, tai vẫn nghe, có lúc nào ngồi đây mà mắt không thấy, tai không nghe không? Nó sẵn như vậy mà không chịu sống cái sẵn, và cái sống với cái mà lăng xăng vượt qua lướt lại hoài á, rồi đuổi theo nó suy nghĩ, rồi sáng ai nói câu đó hơi nặng mình thì nhớ ông tới ông lui ông hoài, thì rốt cuộc đời sống với cái điên đảo, nó không có cái chân thật. Vì vậy mà tất cả chúng ta phải khôn ngoan, phải sống trở về cái chân thật của chính mình, đó là khéo tu. Còn nếu cứ đuổi theo cái hư giả rồi hài lòng nó thì cái đó uổng đi một đời tu, không đi tới đâu hết. Vậy quý vị chịu không? Tu là như vậy đó. Thì hôm nay tôi thấy cái câu trong bài kệ hay, tôi muốn đem ra nhắc cho quý vị nhớ. Nó là may mà tan hết thì bầu trời không nó đầy đủ, còn may nó dày quá không thấy bầu trời rộng lớn vậy thôi. Mà bầu trời không có tìm kiếm sẵn hết, không có khi nào phải kiếm được không, mà chỉ có cái may nó làm phước. Thì cũng vậy, không bao giờ chúng ta thiếu cái tâm chân thành, mà chỉ là cái vọng tưởng nó che khuất. Bây giờ chúng ta phải can đảm dẹp vọng tưởng, bỏ nó thì chân thật nó đầy đủ. Đó là cái lời nhắc nhở của tôi, mong tất cả đều cố gắng nhớ tính dụng tôi. Thôi ở đây nghỉ.